lễ thứ 16, Nhất Tâm Quán Lễ Cực Lạc Thế Giới, Đức Phong Hoa Vũ, Diệu Hương Thiên Nhạc, Tuyền Trì Lâm Thụ, Bảo Võng Linh Cầm, Sắc Quang Thanh Hương, Biến Mạng Phật Độ, Thành Tựu Như Thị Công Đức Trang Nghiêm, Tăng Ích Hữu Tình, Thù Thắng Thiện Căn, Đại Nguyện Đại Lực, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, xưng 3 lần một lạy. Ở đây nói đến cảnh giới tự nhiên của thế giới Cực Lạc. Nhất Tâm Quán Lễ Cực Lạc Thế Giới, Đức Phong Hoa Vũ. Gió này là Đức Phong nha, rất thanh tịnh nha, rất ôn hòa, rất dễ chịu. Hoa Vũ, thế giới đó không có mưa à? Thế giới đó chỉ là gió thổi, thổi đến trên trời rơi hoa, hoa rất nhiều, cánh hoa từng cánh rơi xuống giống như mưa vậy. Hoa rơi trên đất đấy, tùy theo màu sắc không giống nhau. Đất màu đỏ với cánh hoa màu đỏ ở cùng một chỗ, đất màu vàng với cánh hoa vàng ở cùng một chỗ. Tự nhiên đã thành hình vẽ ở dưới đất, như thảm trải sàn rất đẹp đẽ. Chư vị nếu dẫm lên trên, chân dẫm xuống sâu 4 lóng tay, bởi vì nó mềm. Chư vị dẫm đến nơi nào, cánh hoa đó lõm xuống 4 lóng tay. Những cánh hoa mềm này dẫm xuống, sau khi chư vị rút lên, nó lại bằng phẳng. Cái đức này gọi là hoa vũ, hoa rơi như mưa đấy. Nó là một ngày mấy lần mà, khắp đất đều là cánh hoa. Hơn nữa, hoa không phải tạp loạn, không trật tự. Đông một đống, tây một đống đấy, do các màu sắc hình thành hình vẽ rất đẹp đẽ, đều là hoa tạo thành. Trong không khí, không gian đều là hương vi diệu, bởi vì thế giới này tất cả đồ vật đều là các loại trân bảo thành tựu nên, cũng là các loại hương tối thượng thành tựu nên. Do vì thế giới ấy tất cả vạn vật đều phát ra hương thơm, hương này có đủ loại công đức tốt, có khả năng khiến cho chư vị tăng ích chủng chủng thiện căn. Hương thơm này cũng phổ huân tất cả thế giới, hương của thế giới Cực Lạc. Do đó có số người trong khi tu pháp người thấy hương Thù Thắng đấy. Có 2 tình trạng, một loại là hương của thế giới Cực Lạc, trong tâm hiện tại của chư vị thanh tịnh, chư vị ngửi được. Còn có một loại là không hành mẫu, tức là nữ thần đã đến, người cõi trời đã đến, chư vị ở đây cũng sẽ thơm, chính là hương này đấy, hương hoa đấy. Thiên nhạc, thế giới Cực Lạc khắp nơi đều vậy, gió thổi, trên cây đều có lục lạc, có loại chuông này đều sẽ vang lên, tự nhiên như thế thì tấu nhạc. Cho nên cây, lưới vọng, trên cây đều có lưới báu, phía trên góc nhà đều có các loại chuông treo, len ken, tự nhiên thì tấu nhạc đấy. Khắp nơi là âm nhạc vi diệu, trên trời rất nhiều âm nhạc diễn tấu rất nhiều nha. Tuyền trì, hồ nước suối, khắp nơi hồ suối chảy đều có, bên trên đều là hoa sen, đủ loại nha, màu trắng, ánh sáng trắng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói, ngát hương theo gió, thơm chảy theo dòng, theo gió thổi mà tỏa ra mùi hương này nha. Men theo nước của sông, nước chảy, chảy đi là cái gì vậy? Chảy đi cũng là hương đấy, cũng đều phát ra hương thơm đấy. Hơn nữa dòng nước này, nó dịu là dịu ở chỗ này nha. Đôn Hoàng có một bức hình vẽ, vẽ hồ bơi của thế giới cực lạc. Biết bao nhiêu Bồ Tát có viên quang trên đầu đang bơi lội trong hồ. Trên bờ đang ngồi rất nhiều, chính là người ở bờ hồ bơi đang xem bơi lội. Đều là mặc áo Bồ Tát, trên đầu có viên quang. Nơi đó, tức là thế giới cực lạc, cũng là như vậy mà. Chư vị có thể bơi lội đấy, có thể ca múa đấy, đều có mà. Đó là thanh tịnh, là vui vẻ. Hơn nữa hồ suối này ở đó nhất định bất khả tư nghị nha. Mọi người đều ở trong một cái hồ, có thể tùy theo ý của mỗi người. Chư vị có người thích nước này, chỉ đến trước mu bàn chân chư vị cạn một chút. Đối với chư vị mà nói thì chỉ đến mu bàn chân. Có người mong muốn sâu một chút, có người ý muốn tắm gội, dội từ trên xuống, đủ loại, đủ kiểu, đều là một cái hồ, tùy theo tất cả tâm của chúng sanh. Vì thế, việc này di diệu bất khả tư nghị. Đây là nước gì có thể thông minh như vậy chứ? Do đó, nơi nơi đều là tâm của Phật A Di Đà mà. Nếu không, Phật làm sao có thể biết hết thảy chư vị mọi người đang suy nghĩ cái gì? Hơn nữa, đã thích ứng cho chư vị ngay tức thì. Nơi nơi là như vậy. Nước xuất hiện, diễn thuyết đủ loại pháp, hiện pháp, mật pháp. Có người nghe được quán đảnh thọ vị, có người nghe các loại âm thanh đủ cả. Các loại âm thanh là chư vị muốn nghe cái gì thì nghe thấy cái ấy mà. Chư vị không muốn nghe, nó không phải biến thành tiếng ồn. Sát vách nhà tôi, ngày trước, có người mở loa lớn. Ở đây có người họ Ngô sống đã nói với anh ta: tiếng ồn này của anh quấy rầy tôi. Hàng xóm mở loa lớn, anh ta nói: tôi mở là âm nhạc. Hàng xóm họ Ngô nói: không cần biết âm nhạc không âm nhạc, lúc tôi không muốn nghe, anh để cho tôi nghe thấy thì là tiếng ồn. Là đúng mà, họ không muốn nghe. Chứ gì mở lớn như vậy, chứ gì nói âm nhạc cũng được mà. Thế giới cực lạc không phải kiểu này. Chứ gì muốn nghe thì nghe được. Nói cách khác, chứ gì muốn âm thanh lớn thì âm thanh lớn, chứ gì không muốn nghe, có đã không có rồi. Một điểm càng quan trọng hơn chính là pháp chư vị nghe được, chư vị lập tức tương ưng. Cho nên bất luận làm gì thì chư vị ở đó bơi lội, tắm rửa đều là đang tiến bộ đấy. Do đó đây chính là hồ suối đấy. Lâm thụ, cái gọi là cây thất bảo, không phải nhìn thấy trong cố cung. Thế này một món đồ quý, thế kia một món đồ quý, vàng gì gì đó hợp thành một cây. Cái cây đó tặng cho tôi cũng không cần. Niệm công vừa nói thì cười lớn thoải mái. Còn không bằng cây kiểu này của tôi nha. Nó đẹp đến không cách gì nói được. Chỉ có thể dùng san hô, mã não làm ví dụ. Cũng nói cây bị báo, nó vừa sáng rực, vừa thanh tịnh, màu sắc lại đẹp, giống bảo vật gì gì đó của thế gian. Thực sự không phải một chậu cảnh loại rất máy móc kia. Loại bảo vật kia để giá díu nhau kiểu này. Cái chậu cảnh kia không tự nhiên, đó chính là kiểu hưởng lạc ngu xuẩn của người có tiền, của người trần tục. Nó là vàng ròng làm đất, thế cũng đáng ghét vô cùng, có phải không? Vàng lại lạnh. Nó không phải, nó làm mềm mại, hoa đó dẫm lên không còn hoa, chính là vàng. Cho nên vàng ròng làm đất, chạm vào nó mềm mại mà. Không phải vàng của thế gian chúng ta nha. Vàng của thế gian này có điểm tốt gì? Sắc quan của nó sẽ không bị mọi sự ăn mòn. Sắc thì phải bị rỉ, sắc bị rỉ rồi xấu lắm đấy. Sắc rỉ xấu cực kỳ, bị ăn mòn. Nhưng vàng trước giờ không bị rỉ, chất lượng sáng mãi mãi. Hơn nữa thông thường đều kim sắc quang minh mà. Cho nên dùng vàng ròng để nói với chư vị, chư vị có thể hiểu được, thực sự chẳng hề là vàng vừa lạnh vừa cứng kia hợp thành một nền đất ở nơi đó nha. Tóm lại đều là vô cùng vi diệu nha. Cây bảy báo, lưới báo, trên cây, trên căn nhà đều có bảy báo, đủ loại báo, đủ loại chuông, đủ loại nhạc khí hình thành lưới phủ lên phía trên ở nơi đó. Ngọc báo mani đủ loại, đủ thứ ngọc báo phát sáng. Nó phát sáng, nó tán hương, đổi nhạc, tất cả đi đều là như vậy. Linh cầm, chim anh vũ, ca lăng tần già, cộng mạng, vân vân. Sắc, quang, thanh, hương này, đủ loại đều có, đủ loại màu sắc. Trong đủ loại màu sắc lại xuất hiện ánh sáng đủ loại. Trong đủ loại ánh sáng lại xuất hiện màu sắc đủ loại, cùng nhau trao đổi biến hóa. Chủ này vừa nói là hương, nói là thanh, khắp nơi gió thổi gì gì đó đều phát ra âm thanh vi diệu. Sắc quang thanh hương là biến mãn Phật độ, khắp nơi đều là như vậy. Thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thế giới cực lạc là thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Công đức trang nghiêm như vậy làm gì chứ? Là tăng ích hữu tình, thù thắng thiện căn, vận dụng vào trong câu này đấy. Tất cả hết thảy đây đều vì để tăng ích. Tăng là tăng trưởng, ích là nhiều ích, khiến cho thiện căn thù thắng của chúng sanh hữu tình đạt được tăng trưởng đấy. Đại nguyện đại lực, đây là đại nguyện chi dư, đại nguyện mà còn hình thành sức mạnh đấy, thành nguyện lực nha. Cho nên là đại lực, cho nên có đủ khả năng thành tựu trang nghiêm bất khả tư nghị như vậy đấy. A Di Đà Phật. Vì thế lúc chúng ta niệm đến chỗ này, tùy văn nhập quán thì nghĩ đến cảnh tượng của thế giới cực lạc. Sắc quang thanh hương, đủ loại hoa, thù thắng đủ loại, hết cả thảy